con xin dâng lời hát mừng lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót mênh mang đất trời, lòng thương xót bao la tuyệt vời. Ôi lòng Chúa giao thương, con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Nguyện thương xót như Cha trên trời, nguyện thương xót như Cha trên trời. Con nguyện xót thương người.
Tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Roma, chiều thứ bảy ngày 11 tháng 4 năm 2015. Tông chiếu của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót của Chúa đã được công bố tại đền thờ Thánh Phêrô. Năm thánh này sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016, lễ Chúa Kitô Vua. Tông chiếu dài mang tựa đề Misericordiae Vultus, dung nhan lòng thương xót. Qua đó, Đức Thánh Cha giải thích những lý do khiến Ngài tuyên bố năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, đồng thời đề ra những đường hướng giúp sống năm thánh tốt đẹp nhất. Sau đây là bản dịch Việt ngữ Tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót.
Francisco, giám mục Roma, tôi tớ của các tôi tớ Chúa, gửi đến những ai đọc thư này ân sủng lòng thương xót và bình an. Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc mầu nhiệm của đức tin Kitô. Lòng thương xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Đức Giêsu thành Lazaret và đạt đến đỉnh cao nơi Ngài, Chúa Cha, giàu lòng thương xót sau khi đã mặc khải danh Ngài với Môsê như là một Thiên Chúa nhân từ và đầy thương xót, chậm bất bình, giàu nhân nghĩa và thành tín, đã không ngừng thể hiện bằng nhiều cách khác nhau trong suốt lịch sử. Bản tính Thiên Chúa của Ngài vào thời viên mãn, một khi tất cả mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng kế hoạch cứu rỗi của Ngài, Ngài đã sai con một Ngài xuống thế gian, sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, để biểu lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta một cách quyết liệt. Bất cứ ai nhìn thấy Chúa Giêsu cũng là thấy Chúa Cha. Chúa Giêsu thành Lazaret qua lời nói, hành động và toàn bộ con người của Ngài đã thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa.
Chúng ta cần phải liên tục chiêm ngắm mầu nhiệm của lòng thương xót. Đó là nguồn suối của niềm vui, sự thanh thản và bình an. Ơn cứu rỗi của chúng ta phụ thuộc vào đó. Lòng thương xót là từ ngữ mặc khải các mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Lòng thương xót là hành động cuối cùng và tối thượng. Qua đó, Thiên Chúa đến gặp chúng ta. Lòng thương xót là luật cơ bản ngự trị trong con tim mỗi con người đang nhìn chân thành vào đôi mắt của anh chị em mình trên đường đời. Lòng thương xót là cầu nối liên kết giữa Thiên Chúa và con người, trong khi mở lòng chúng ta ra cho một niềm hy vọng được yêu thương mãi mãi, bất chấp tội lỗi ngập tràn của chúng ta.
Lúc này, lúc khác, chúng ta được mời gọi để dán mắt nhìn chăm chú hơn lòng thương xót, để chúng ta có thể trở thành một dấu chỉ thuyết phục hơn cho tác động của Chúa Cha trong cuộc sống của chúng ta. Vì lý do này, tôi đã tuyên bố một năm thánh ngoại thường về lòng thương xót như một thời gian đặc biệt cho giáo hội. Một thời gian trong đó chứng tá của các tín hữu có thể phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
Năm thánh sẽ được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngày lễ phụng vụ này nhắc nhớ tác động của Thiên Chúa ngay từ đầu của lịch sử nhân loại. Sau khi Adam và Eva đã phạm tội, Thiên Chúa không muốn để nhân loại cô đơn trong thống khổ của sự dữ. Vì thế, Ngài quay sang nhìn Đức Maria, thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu, và chọn mẹ làm mẹ của đấng cứu chuộc con người. Đứng trước ách nặng nề của tội lỗi, Thiên Chúa đáp lại với sự sung mãn của lòng thương xót. Lòng thương xót sẽ luôn luôn lớn hơn bất kỳ tội lỗi nào, và không ai có thể đặt ra những giới hạn cho tình yêu của Thiên Chúa, đấng luôn sẵn sàng tha thứ. Tôi sẽ có niềm vui được mở cửa thánh trong Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vào ngày đó, cửa thánh này sẽ trở thành cửa của lòng thương xót, mà bất cứ ai bước vào sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, đấng an ủi, tha thứ và khơi lên niềm hy vọng.
Vào ngày Chúa Nhật sau đó, tức là Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, cửa thánh của nhà thờ chính tòa Roma là đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Gioan sẽ được mở ra. Trong các tuần lễ tiếp theo, cửa thánh của các đền thờ giáo hoàng khác sẽ lần lượt được mở ra. Cũng trong cùng ngày Chúa Nhật đó, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, tôi sẽ thông báo rằng tại mỗi giáo hội địa phương, tại nhà thờ chính tòa, nhà thờ mẹ của các tín hữu trong một khu vực nhất định, hoặc tại nhà thờ đồng chính tòa, hoặc tại một nhà thờ có ý nghĩa đặc biệt, cửa lòng thương xót sẽ được mở ra trong suốt thời gian năm thánh, theo quyết định của các đấng bản quyền địa phương. Một cửa tương tự có thể được mở ra ở bất kỳ đền thánh nào, thường xuyên có các nhóm đông đảo những người hành hương kính viếng. Vì những chuyến viếng thăm các nơi thánh này là những giây phút thường được đong đầy với ân sủng. Khi con người tái phát hiện một con đường hoán cải, mỗi giáo hội địa phương do đó sẽ trực tiếp dự phần trong việc sống năm thánh này như là một thời điểm đặc biệt của ân sủng và canh tân tinh thần. Như thế, năm thánh sẽ được cử hành cả ở Roma và trong các giáo hội địa phương như một dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông phổ quát của giáo hội.
Tôi đã chọn ngày 8 tháng 12 do ý nghĩa phong phú của ngày lễ này trong lịch sử gần đây của giáo hội. Thực vậy, tôi sẽ mở cửa thánh vào đúng ngày kỷ niệm lần thứ 50 bế mạc Công đồng Vatican II. Giáo hội cảm thấy một nhu cầu lớn lao phải giữ cho sự kiện này sống động. Với công đồng này, giáo hội bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử của mình. Các nghị phụ công đồng cảm nhận mạnh mẽ như một hơi thở thật sự của Chúa Thánh Thần. Nhu cầu cần phải nói về Thiên Chúa với những người nam nữ trong thời đại của các ngài, trong một cách thế dễ tiếp cận hơn. Các bức tường quá dài đã làm cho giáo hội thành một loại pháo đài bị phá bỏ. Và đã đến lúc để công bố tin mừng theo một phương thế mới. Đó là một giai đoạn mới của cùng sứ vụ rao giảng tin mừng đã tồn tại từ đầu. Đó là cam kết mới cho tất cả các Kitô hữu để làm chứng cho đức tin của họ với lòng nhiệt thành và sự xác tín mạnh hơn. Giáo hội đã cảm thấy một trách nhiệm trở nên một dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa Cha trên thế giới.
Chúng ta nhớ lại những lời cay đắng của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 khi khai mở công đồng. Ngài đã chỉ ra con đường phải theo. Giờ đây hiền thê của Chúa Kitô muốn sử dụng dược phẩm lòng thương xót, chứ không phải là vũ khí của sự hà khắc. Giáo hội Công giáo khi giơ cao ngọn đuốc chân lý Công giáo tại công đồng đại kết này, muốn thể hiện mình là một người mẹ yêu thương mọi người, kiên nhẫn, dịu dàng, từ tâm và nhân hậu với những con cái đã xa đàn. Chân phước giáo hoàng Phaolô VI đã nói với cùng một mạch văn vào lúc bế mạc công đồng: chúng tôi muốn chỉ ra lòng bác ái đã là tính năng tôn giáo chủ yếu của công đồng này như thế nào. Câu chuyện xưa về người Samaritano nhân hậu đã là mô hình cho linh đạo của công đồng. Một làn sóng tình cảm và ngưỡng mộ đã tuôn chảy từ công đồng trên thế giới hiện đại của nhân loại. Những sai lầm, cố nhiên, là bị lên án vì lòng bác ái đòi hỏi điều này không thua gì những đòi hỏi của sự thật. Nhưng đối với chính những cá nhân chỉ có sự khuyên nhủ, lòng tôn trọng và tình yêu, thay cho những chuẩn đoán chán trường, là những phương dược khích lệ, thay cho những dự đoán kinh khủng là những thông điệp của niềm tin được công đồng đưa ra cho thế giới ngày nay. Những giá trị của thế giới hiện đại không chỉ được tôn trọng như được vinh danh, nỗ lực của thế giới được chấp nhận, nguyện vọng của nó được thanh tẩy và chúc lành. Một điểm khác nữa chúng ta phải nhấn mạnh là điều này: tất cả giáo huấn phong phú này được chuyển theo một hướng là sự phục vụ nhân loại trong mọi điều kiện, trong mỗi nhược điểm và nhu cầu.
Với những tình cảm của lòng biết ơn này, đối với tất cả mọi thứ giáo hội đã nhận được, và với một ý thức trách nhiệm đối với trách vụ đang chờ đợi phía trước, chúng ta sẽ vượt qua ngưỡng cửa của cửa thánh hoàn toàn tự tin rằng sức mạnh của Chúa Phục Sinh, Đấng hằng ủng hộ chúng ta trên đường hành hương, sẽ nâng đỡ chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn những bước chân của các tín hữu trong việc hợp tác với công trình cứu độ được hình thành bởi Đức Kitô, dẫn đường và nâng đỡ dân Chúa để họ có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của lòng thương xót.